riêng biệt trong quá khứ cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. Trái lại, khi giông tố thổi qua rừng, các cây sa la đứng thành nhóm cột chặt vào nhau. Tuy giông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. Các thần cây có trú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương tựa. Tay vòng các con nhỏ đi đến giải Hy Mã Lạp Sơn và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng sa la. Những vị này báo cáo cho Bồ Tát biết sự việc này. Bồ Tát nói, chính vì chúng không vâng theo lời các bậc hiền trí, đi đến trú xứ không đủ nhân duyên, nên gặp phải sự tình như vậy. Rồi Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ: lành thay nhiều bà con, như cây xanh từ rừng, gió thổi ngã những cây, đứng một mình riêng lẻ. Bồ Tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, như vậy, thưa đại vương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, quan hỷ, ái kính nhau. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, chư thần là hội chúng của Đức Phật, còn vị thần hiền trí là ta vậy. Câu chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi trước giảng bài học hôm nay. Cảm ơn quý thầy nhé.
Dạ, con Phật Đăng trên đề Đức Tam Bảo, trên đề Chí Tôn Đức Tăng và Đức Pháp Tăng này được thân hành này các phật tính, Đức Tề Lực, Đức Thiện Hùng cùng Chí Tôn Đức Tăng. Một kính chào quý bà cô tu nữ, xin chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay cái bài học lợi ích nói đến lợi ích cái sự hòa hợp là lợi ích. Nói đây thì chúng ta thấy lành thai nhiều bà con là muốn nói đến cái sự đoàn kết khi mà sống chung mà có nhiều người, và nhiều người đó là một cái sức mạnh. Thì chúng ta thấy như là Đức Phật Ngài dạy ở trong cái phẩm nữ nhân trong Tư Ưng Bộ Kinh ấy, thì Đức Phật Ngài nói có cái năm cái sức mạnh, mà trong đó là sức mạnh quyến thuộc. Thì chúng ta thấy rằng nói là cái sức mạnh ấy, vì chúng ta thấy rằng nếu mà có ai mà ăn hiếp mình ấy, mình có nhiều bà con họ cũng nể cũng sợ mình và cũng không dám ăn hiếp mình. Chúng ta cũng thấy có nhiều người phụ nữ họ lập gia đình mà họ có nhiều anh em, thì bên chồng mà muốn lấn hiếp họ cũng sợ cái quyến thuộc bên vợ nhiều, có nghĩa là bà con quyến thuộc nhiều. Và chúng ta cũng thấy như là bà Quý Sa Kha mà lúc mà bên chồng mà có ý muốn ăn hiếp đó, thì chúng ta thấy khi mà nói đến 8 vị bà la môn được cử đi giám sát thì bên gia đình chồng cũng nể sợ. Khi mà đưa ra cái cuộc hội họp đó, thì rất là nhiều những người mà phân tích cái chi pháp, phân tích cái việc làm và cuối cùng nói về cái vô tội của bà Quý Sa Kha mà khiến cho gia đình bên chồng mà phải nhượng bộ. Và cuối cùng là bà Quý Sa Kha đã tìm cách thỉnh Đức Phật đến và Đức Phật này thuyết pháp giáo hóa. Và thường thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sức mạnh mà Đức Phật nói người phụ nữ có sức mạnh là có quyến thuộc. Thì ở trong đây chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn Ngài nói về cái cuộc tranh chấp mà giữa bà con của Ngài gần gặp cái nạn diệt vong là cái dòng Cô Lý Tá và dòng Khách Ti Giá mà Đức Vua dòng họ Gotama. Thì chúng ta thấy rằng nói về cái dòng sông Rohini thì chúng ta biết ở trong cái câu chuyện dài thì nói rằng năm đó do cái nắng hạn nên sông Rohini nó khan hiếm nước, có nghĩa là nước những cái mạch nó có thể bị tắt đi làm cho dòng sông nước nó ít, và khiến cho những cánh đồng mà giữa hai dòng họ đó cái dòng nước tưới nó không có đủ. Và vì không đủ như vậy nên bên Tây thì muốn lấy nước, muốn ngăn đập để cho cái dòng nước nó chảy vào ruộng cánh đồng phía bên đây, còn bên kia thì cũng muốn ngăn cái đập để nước nó vào cái dòng cái cánh đồng bên dòng họ bên ngoại bên nội của Ngài. Thì khi mà hai cái sự thiếu thốn đó thì khiến cho những cái người mà trong dòng tộc mà đó là liên hệ bà con ta những cái vị mà ở trong những cái cánh đồng ruộng do lời qua tiếng lại giữa hai bên cái đập nước, bên này sông thì muốn lấy nước qua bên bên đây, còn bên kia cũng muốn lấy nước qua bên kia, bên nào cũng muốn muốn đắp đập và lấy nước qua bên mình hết, và không có nhìn nhận lẫn nhau. Từ những cái người người thường dân mà có cái sự tranh chấp cho đến những cái người mà thường thường chúng ta gọi là tá điền, chủ điền, rồi những cái người mà có quản lý nhiều cái chủ điền, đó là những cái tiểu dương, và những cái tiểu dương đó khi đụng chạm thì một cái sự xô xát, là những cái quan viên ở trong cái vị tiểu vương đó cũng đồng một phe với nhau, binh lẫn nhau, và hai bên nó đem đến cái chuyện mà chuẩn bị cung kích kim kiếm, cung thương tên, chuẩn bị bắn lộn với nhau, chuẩn bị giết với nhau. Thì Đức Thế Tôn này biết được cái chuyện mà quyến thuộc của ngài, hai dòng họ nội ngoại vì cái dòng sông Rohini, vì cái nước đó mà hai bên đã muốn khởi lên cái sự chiến tranh, sát hại lẫn nhau vì những cái lời qua tiếng lại, vì những cái lời nói của bên này bên kia, và đem ra cái chuyện mà xô xát lẫn nhau. Thì lúc bây giờ Đức Thích Tôn ngài đã dùng thần thông, thì chúng ta nghe là ngài dùng thần thông, ngài thị hiện giữa cái dòng sông đó, và ngài từ trên khoảng không gian bước xuống, và ngài đã làm cho hai cái dòng họ, ngài hỏi về nước nó quý hay là máu quý, vì nếu sát hại nhau thì máu đổ rất là nhiều, nhưng mà chỉ vì nước này nó có giá trị hay là máu nó có giá trị. Thì hai dòng nội ngoại mà nghe Đức Thế Tôn ngài hỏi từ từ thì họ đều xác định là máu nó có giá trị, tại vì máu từ thân con người đổ ra, còn nước là từ cái dòng sông Rohini mà lấy lên. Như vậy thì khi mà ngài nói vì cái dòng nước đó mà hai bên đó chuẩn bị đánh giết lẫn nhau, thì máu đổ nơi dòng sông này rất là nhiều, và làm tổn hại hai bên, tổn thương cái hòa khí, tổn thương cái tình huyết thống bên nội bên ngoại. Chính vì như vậy nên khi mà ngài hỏi ra như vậy thì dòng họ của ngài hai bên nội ngoại cũng xác định rằng nước nó không quý bằng máu, và nước nó không có giá trị bằng máu. Máu của dòng sát đế lì hay là dòng cô đi tá, thì những cái dòng tộc bên nội bên ngoại của ngài là những cái dòng vua chúa, mà máu đổ như vậy thì quả thực là nó lấy cái việc quý giá mà đem đánh đổi những cái việc tầm thường, đó là lấy máu mà đem đánh đổi nước, như vậy thì không có xứng đáng. Và vì ngài muốn nhắc nhở cho quyến thuộc của ngài vì cái lợi ích. Thường thường thì chúng ta biết người ta sống duy trì những cái sự hòa bình sống chung với nhau rất là lâu năm, nhưng mà chỉ vì một cái lợi lộc mà nho nhỏ thôi, hai bên nó đánh giết lẫn nhau, và những cái cuộc đánh giết như vậy thì nó xảy ra tương tàn lẫn nhau, và có thể chết đồng loạt rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy những cái cuộc chiến đệ nhất thế chiến hoặc đệ nhị thế chiến mà sau này người ta tiên tri đệ tam thế chiến đó, là cũng từ những chuyện xô xát nhỏ nó gây ra cái sự xô xát lớn, như là những cái nhà tiên tri đã tuyên bố như vậy. Và chúng ta cũng nhìn thấy ở trong cuộc đời này, từ cái chuyện nhỏ mà người ta không có tìm ra được cái lối lợi ích chung cho nhau, thì từ chuyện nhỏ trở thành cái chuyện lớn, từ chuyện nhỏ nó nên Đức Phật ngài nói rằng cái chuyện nhỏ mình biết quán thì nó sẽ mất đi, còn chuyện lớn biết quán thành chuyện nhỏ biết quán nó trở thành hoặc mất đi. Còn nếu mà người mà không có biết thì cái chuyện nhỏ không biết quán thành chuyện lớn không biết quán nó trở thành cái chuyện mà không có thể nào ngừng lại được. Nên bây giờ thì chúng ta thấy rằng lời người hiện bây giờ đó sống hòa bình với nhau, cái tình thân ái đó mình tạo đó với nhau, cái lòng tin rất là lâu năm rồi, nhưng mà vì một cái lợi ích nào đó mà mình tạo ra cái sự xô xát hay cái sự mà đem đến giết lẫn nhau đó, thì nó rạn nứt lâu đời. Khi mình nói đến những cái hiềm hận, những cái hận thù mà những cái dân tộc mà họ còn mang, ví dụ chúng ta thấy Nhật tới nay đó thì họ vẫn làm những cái lễ tiêu điều những cái người mất do hai cái quả bom mà đồng minh đã thả vào cái đất nước Nhật, và làm cho hai cái thành phố Nhật bị tổn thương rất là trầm trọng, và người đã chết rất là khủng khiếp. Và chúng ta thấy rằng Vì nhiều khi mình nghĩ rằng cái lợi ích tâm chiếm cái lợi ích mà bá chủ đó, nhiều khi cái lợi ích đó mình mơ mộng là như vậy, nhưng mà thực sự ra khi được rồi nó cũng rất là khủng khiếp. Nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái lãnh thổ rộng lớn mà nhiều cái vùng đất không có màu mỡ đó, thì không phải là một cái vị mà có cái nguyên thủ quốc gia mà có cái vòng cái vùng lãnh thổ rộng lớn mà là hạnh phúc đâu. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy những cái đất nước đó, nhiều khi làm một vị nguyên thủ quốc gia một cái đất nước mà có nhiều sa mạc, mà chúng ta thấy rằng những cái vùng sa mạc đó thì nó đem đến cái sự tổn hại rất là nhiều cho những cái thành phố. Và chúng ta thấy những cái trận bão cát nó đánh vào, nó xô đuổi vào thì một cái thành phố hay là cả một cái vương quốc nó ảnh hưởng cái bão cát rất là khủng khiếp. Mà nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái vương quốc tuy rằng nó nhanh nho nhỏ, nhưng mà ngược lại cái vương quốc đó nó có thể ưu ái. Nhưng mà chúng ta thấy Brunei cũng vậy, một cái đất nước không có tới 10 triệu dân nhưng mà cái lợi tức của cái đất nước nó rất là giàu. Và chúng ta thấy có nhiều lúc đó, chúng ta coi trong những câu chuyện mà tiền thân đó, thì đồng thời nước Ấn Độ bây giờ có 101 cái vị vua hòa thuận với nhau sống mà cai trị từng cái lãnh thổ. Và cũng như chúng ta thấy như là một người cha mẹ mà có mấy người con đó, thì chăm sóc rất là kỹ lưỡng, dòm ngó quan tâm những đứa con đó rất là dễ. Còn một người cha mẹ mà có 20-30 đứa con đó, thì rất là khó mà chăm sóc cho nó đều đặn, hoặc là có thể khó mà giáo dục cho nó được hoàn thiện. Thì Đức Phật đó, trong những cái tiền thân của Ngài đó, thì Ngài cũng thấy lợi ích đó. Lợi ích là một lãnh thổ có nhiều vị vua cai trị, mà cái sự chu toàn cho mỗi lãnh thổ sống hòa hợp với nhau. Nên chúng ta thấy có một cái chuyện rất là lạ trong những cái thời kỳ mà những cái vị chuẩn Lương Thánh Dương ra đời đó, thì cai trị thống trị rất là nhiều cái tiểu vương, nhưng mà đều lấy cái đức là cái giới hạnh để mà cái đức độ mà để mà phục vào chúng, chứ không có lấy cái uy quyền hoặc là không lấy cái lợi tức áp lực trên mọi cái vương quốc, mà chỉ sống với cái tâm luôn luôn có cái nhiếp pháp như là ái ngữ lợi hòa đồng sự. Những cái pháp đó, hay là chúng ta thấy những pháp mà có cái lợi ích đồng mà sống đồng tồn tại để tiến hóa trên tinh thần tu tập giác ngộ, đó là cái đường hướng chủ trương hay là cái đường lối tu tập để hoàn thiện trong cái lối sống luân hồi mà Đức Thế Tôn Ngài đã làm. Và cho đến nay thì Ngài đã thành tựu cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Nên khi mà Ngài nói đến dòng họ nội ngoại của Ngài thì Ngài kể lại những cái loài thực vật, đó là những cái cây rừng. Và thường thì chúng ta thấy đối với câu chuyện này thì chúng ta hiểu những cái vị cây rừng, những cái vị thần cây đó thì được hiểu như là những cái chúng sanh mà có thực tế, đó là những cái vị chư thiên, những cái vị chư địa cư chư thiên, là những vị chư thiên mà ngự trên những cái cây cối. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài kể câu chuyện về những cái vị địa cư chư thiên này. Và trong một cái thời đại vương Quýt Sát Quá Ná là một vị ở trong tứ thiên vương, đó là Tỳ Sa Môn thiên vương. Thì mệnh chung Đức Đế Thích đã thay thế một vị Tỳ Sa Môn thiên vương khác. Và vị Quýt Sát Quá Ná là Tỳ Sa Môn thiên vương này đó mới bị gửi cái thông điệp đến các vị thần cây và những cái thần dây leo, những cái thần cây bụi, các ngươi hãy tự chọn cái tú xứ của mình ưa thích. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy Đức Bồ Tát nó sanh là một thần cây, một thần cây ở trong cái rừng cây Sa La. Và Đức Bồ Tát mới nói với những cái vị thần rừng, có nghĩa là hãy chọn cái tú xứ là những cái cây bọc thành từng rừng như vậy, chứ đừng có tự chọn cái tú xứ là một cái cây mà ở ngoài đồng không mông quạnh, là những cây mà mọc lưa thưa. Thì khi mà chọn những cái tú xứ như vậy sẽ có những cái hiểm họa, có nghĩa là không có cái sự hòa hợp, không có sự bảo vệ lẫn nhau. Thì lúc bây giờ những cái vị thần cây á, mà Đức Thế Tôn Ngài nói nay là cái hội chúng của Đức Thế Tôn đó, là những cái vị thần cây đó đã nghe lời của Ngài, là tiền thân Ngài là Bồ Tát, là một vị thần cây. Và những cái vị đó ở những cái tú xứ xung quanh, có nghĩa là trong cái rừng Sa La thì những cái vị thần cây chọn cho mình một cái cây và là cái tú xứ của mình. Mà chúng ta thấy như là câu chuyện mà vị tỳ khưu Bất Cẩm Thảo đó, thì vị thiên nữ này là ở trên một cái cây mà vị tỳ khưu này đã chọn cái cây này để làm cái cốc và đã chặt cái cây này, vị thiên nữ này đã ban sinh với vị tỳ khưu, nhưng mà vị tỳ khưu này vẫn không có dừng lại và đã đốn cái cây này, làm tổn thương đến cái người con của vị thiên nữ này. Và vị thiên nữ này đã đem cái chuyện này đến bạch Đức Phật, và Đức Phật ngày kể, ngày thuyết về cái bài kể tóc cú đó, cũng nghĩa là người chế ngự được cái lòng sân hận đó, cũng như là người có một cái tài năng, người đánh xe mà người chế ngự được chiếc xe đó là cái tài năng, thì cái vị mà chế ngự được cái tâm sân hận của mình đó là một cái tài năng. Thì Đức Thế Tôn này đã cho cái vị nữ thần này ở trên một cái cây ở trong cái kỳ viên tịnh xá, và Đức Thế Tôn này đã chỉ định nên từ đó trở đi đó là cái vị thiên nữ này ở trên cái cây này, và không có ai dám tranh giành cái trú xứ đó nữa. Đó là trong câu chuyện mà trong luật cũng có nói đến, và trong kinh Pháp Cú cũng có nói đến câu chuyện này. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát đã sanh làm vị thần cây, đã biết cái lợi ích của quyến thuộc, lợi ích của cái từng đoàn, từng hội chúng, và ngài đã nói lên cái lợi ích đó. Khi một cái cây mà sống, tuy rằng sống ở đơn thân độc lẻ một mình, thì cây đó luôn luôn đó chịu cái áp lực gió rất là mạnh. Còn trong khi một cái rừng cây thì cái sự chằng chịt những cái dây leo đang từ cái cây này qua cái kia kia, và những cái lá cây đó, nó đều trở thành một cái mảng chặn ngăn gió, và gió chỉ thổi lên những cái đầu ngọn cây một khoảng như vậy thôi. Cái cây nó chỉ lắc lư ít, và trong khi những cái cây mà nằm một mình đơn độc á, thì nó phải chịu cái áp lực gió rất là mạnh, có thể làm gãy nhánh hoặc là lật đổ cái gốc lên. Như vậy thì Đức Bồ Tát đã nói lên cho những vị thần cây mà trong khi ngài là một vị thần cây và muốn sống như vậy. Nhưng mà ngược lại, lúc bây giờ cũng có một vài cái vị thần tự chọn, tự có sự suy nghĩ. Nếu mà mình chọn một cái khoảng cây ở lưa thưa đó, thì người ta sẽ cúng tế những cái vị thần cây đó, và mình sẽ được hưởng cái sự cúng tế đó. Và trong khi nếu mà mình ở trong một cái rừng cây á, thì nhiều người, cái sự chia sẻ nó không có nhiều như là mình ở đơn độc một mình. Mình chọn một cái cây cối nào ở xa, cái cây thân cây lớn đó, thì người ta sẽ cúng tế những cái thần cây nhiều. Nên cái những vị thần cây đó đã có một cái cách nghĩ như vậy. Mà thường thường thì chúng ta cũng nghe cái câu mà ông bà cha mẹ thường nói đó, cá không ăn muối cả ương đó, làm con mà cả cha mẹ thăm đường con hư. Thì những cái vị thần cây khi mà nghĩ về cái lợi tức đó, nên muốn sống đơn độc và một mình ở trên những cái trú xứ đồng không mong quạnh như vậy. Nên lúc bấy giờ đó là những cái trận mưa gió lớn, và những cái gốc cây đó tuy rằng nó có rễ ăn sâu xuống, nhưng là đã bị những cái trận bão đã làm cho bật gốc và rễ chổng rộng và cái thân ngã xuống như vậy. Và những cái vị thần này đã phải ẩm bồng những cái con cái của mình đi tẩu tán, tìm chỗ này chỗ kia để trú ngụ, rất là thảm thương. Và những vị thần cây đó đã đến năn nỉ những cái vị thần cây để cho tá túc. Và câu chuyện này được trình với vị thần cây là Đức Bồ Tát. Và Đức Bồ Tát ngài mới nói lên những cái người mà không nghe những cái bậc hiền tín khuyên lên đó. Và chúng ta cũng thấy như ở ngoài đời người ta nói câu là cá không ăn muối cá ương vậy đó, làm con mà cả cha mẹ tâm đường con hư. Thì hay là nói rằng ở đời mình nói rằng mình không nghe những cái bậc hiền tín á, thì mình không có thực hành, hay là không có thành tựu được những cái hạnh phúc, do mình không có thực hành đúng cái thiện pháp. Thì khi mà những cái vị thần cây tay bồng bế những cái con nhỏ của mình đi lên dãy Hy Mã Lạp Sơn để tìm những cái trú xứ và nói lên cái nỗi đau khổ, nhưng mà khi mà những cái trú xứ của mình bị lật đổ và mình phải lang thang bồng bế qua những cái trận giông tố bão bùng mưa to gió lớn như vậy, và Đức Bồ Tát đã nghe chư thần cây trình lại cái việc này. Và Đức Bồ Tát ngài đã nói lên những cái người mà không có nghe những bậc hiền trí đi đến những cái trú xứ không có đủ nhân duyên để gặp phải những cái sự tình như vậy. Và Bồ Tát thuyết lên cái bài kệ: lành thay nhiều bà con như cây rừng, như cây xanh từ rừng, gió thổi ngã những cây đứng riêng rẽ một mình. Thì đó là ngài nói lên cho những cái vị nào mà đã nghe lời ngài. Và những người mà không nghe lời ngài đó thì luôn luôn bị những cái tổn hại, bởi vì những cái bậc hiền trí là người thấy xa hiểu rộng, người ta nói rằng thường thường á, thì những cái người mà người sống mà để kính dưỡng người già đó, để nhờ cái người già chỉ dạy những cái kinh nghiệm mà cả năm 70 năm vị này tích lũy qua nhiều cái học hỏi mà vị này có được cái kinh nghiệm đó. Thì như vậy nên á, ngài mới nói rằng cái lợi ích của có nhiều cái cây cũng như là lợi ích mình sống mà từng đoàn á, thì mình sẽ có nhiều cái sức mạnh. Mà chúng tôi đã nói với quý vị đó, Đức Phật ngài dạy trong cái phẩm nữ nhân á, trong Tương Ưng Bộ Kinh á, thì ngài nói người nữ mà có được năm cái sức mạnh đó, đó là sức mạnh quyến thuộc hoặc sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh của giới hạnh hoặc sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của sanh con. Đó là cái sức mạnh của những người phụ nữ mà Đức Phật gọi là có cái sức mạnh. Còn ngược lại những người mà họ thiếu những điều này á, thì Đức Phật này nói rằng không có sức mạnh. Nên á, mình có quyến thuộc đông á, là có cái sức mạnh.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con ra đi đến Pháp Đăng. Chúng con trong room không có nghe Pháp Đăng Sư được nữa. Con kính thỉnh xin tụng bích lại. Dạ, con kính thỉnh xin bích lại ạ.
Alo, alo, quý vị nghe lại chưa hả? Alo, không biết nãy gián đoạn nhiều hay ít không biết nữa, thấy im ru luôn. Cho đến khi mà là hai người nó cũng có cái lợi của hai người. Bên đây chúng tôi giảng, bên kia để Đức Phật Tính nghe, nên này Đức Phật Tính qua gõ cửa. Nếu mà có một mình chúng tôi thì có lẽ là tới lúc nào đó thì chúng tôi nhận được cái tín hiệu của quý vị thì chúng tôi mới biết mình rớt mạng quý vị. Thành ra nhiều người nó cũng có lợi ích của nhiều người là chính cái sự hòa hợp đó. Nên Đức Phật ngài mới nói với cái dòng họ nội ngoại của ngài: thưa đại vương, bà con đó, cần sống hòa hợp với nhau, hòa thuận với nhau, quan hỷ với nhau, ái kính với nhau, đó là bốn pháp. Bởi vậy thường thường mình nói rằng cái sự hòa hợp đó, thì chúng ta cũng thấy trong cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài khi ngài nói đến cái vua A Xà Thế muốn đánh cái người Quách Chi đó, mà Đức Thế Tôn ngài nói ngày nào mà dân Quách Chi mà còn cường thịnh đó, ngày nào mà dân Quách Chi cường thịnh đó, thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngày nào mà dân Quách Chi đó hội họp trong cái niệm đoàn kết, hội họp với nhau trong cái niệm đoàn kết, giải tán trong cái niệm đoàn kết, cùng nhau đó làm những cái chuyện sự, cùng nhau làm những cái công việc, thì hoặc là người dân Quách Chi đó không cưỡng bức thiệu nữ, phụ nữ hoặc là thiếu nữ phải sống chung với mình, không ra những cái luật lệ hà khắc, hoặc là không có tăng tiêu cao thế nặng, chấp trì những cái luật pháp mà đã được ban hành, thì dân Quách Chi sẽ cường thịnh. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy cái người vua A Xà Thế mà muốn đánh người Quách Chi đó, mà Đức Phật ngài nói rằng có một thở ngài ở đó ngài giải về cái sáu cái pháp, cái sáu cái pháp mà cường thịnh đó, ngài hỏi tôn giả Ananda Đa vậy chứ người Quách Chi còn thực hành sáu cái pháp đó không? Thì khi đó ngài Ananda đã nói lại sáu cái pháp này. Thì lúc bây giờ vị đại thần Quách Sát Ca Rá là vị cận thần của đức thân tín của vua A Xà Thế mới nói rằng nếu mà người Quách Chi mà thực hành một pháp nó cũng đã có đánh rồi, huống hồ gì thực hành sáu pháp như vậy. Chỉ có khi nào mình dùng cách ly gián là làm rạn nứt cái tình đoàn kết ở trong cái dân Quách Chi đó, thì mặt mai cái người cái vua A Xà Thế mới có thể đánh được người Quách Chi.
thì chúng ta thấy á, Đức Phật ngài nói về sao cái pháp mà tạo cái tình thân thiết á, là mình hòa hợp ở trong cái niệm đoàn kết, hòa hợp với nhau là lúc nào mình tụ tập với nhau hòa hợp với nhau á, thì mình cái niệm đoàn kết giải tán á, trong cái niệm đoàn kết mà giải tán mọi người về về nhà, mình đồng thống nhất với nhau, mình bàn bạc với nhau trong cái niệm đoàn kết, giải tán trong niệm kết, hòa hợp trong niệm đoàn kết, rồi không có ban hành những cái luật lệ, nếu mà bao nhiêu người cũng đồng ý những cái luật lệ đó thì những cái luật lệ được duy trì, những cái luật lệ không có tự mình ban hành những cái luật lệ hạ khắc, không có cưỡng bức phụ nữ thiếu nữ phải sống chung với những người, những cái người mà gọi là có cái chức quyền đó, thì người dân Quốc Chi sẽ cường thịnh. Ngày nào dân Quốc Chi còn tế tự những cái tự miếu trong thành ngoài thành, ngày nào dân Quốc Chi mà còn hiếu kính hoặc là cúng dường những vị sa môn bà la môn, thì lúc bấy giờ người dân Quốc Chi sẽ cường thịnh mà không có bị suy giảm. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói, ngài nói về những cái pháp mà hòa thuận á, thì chúng ta thấy rằng á, một cái dân tộc mà hòa hợp á, thì người ta sẽ không bao giờ mà có thể đánh được, mà ta phải dùng cách ly gián lẫn nhau, người này nghi kỵ người kia nghi kỵ người nọ, thì cuối cùng đó rạn nứt cái hòa hợp đó thì người ta mới có thể công kích được, người ta có thể đánh giết được cái từ lẻ tẻ, từ người. Nhưng mà nếu mà mình hòa hợp với nhau luôn cả một cái đoàn thể rộng lớn như vậy đó, thì cái sự hòa hợp đó luôn luôn mang lại cái lợi ích. Và chúng ta cũng thấy nhiều câu chuyện bổn tăng mà ngài kể về nhiều cái câu chuyện đó, một bầy chim mà nghe lời ngài thì sống hòa hợp với cái sự hòa hợp của ngài, còn ngược lại Đề Đa cũng quản lý một bầy chim, nhưng bầy chim nó sống trình sống lẫn nhau, và trong khi một bầy chim lớn thì ngài thấy lúc mà ngài quản lý bầy chim lớn, ngài thấy nó hòa hợp với nhau, nhưng mà khi mà có một cái con chim tự làm cái sự liên gián lẫn nhau thì Đức Bồ Tát ngài thấy như vậy, và ngài đã chia cái nhóm chim đó thành hai bầy, bầy mà hòa thuận thì ngài quản lý, còn cái bầy kia để những con chim mà có những cái ương ngạnh cứng đầu đó thì đi theo Đề Đa. Và cuối cùng khi mà bị người ta quăng cái mảy lưới lên đó, thì cái bầy chim mà không hòa hợp đó, nó tự nói với nhau, con này nói con này giỏi, con kia nói mày giỏi thì mày bay lên đi, mày đỡ mảnh lưới, và nói qua nói lại như vậy đó, nên cái bầy chim đó đã không có tự nỗ lực để bay lên để dỡ cái mảnh lưới, mà nhiều lần bầy chim đã thoát khỏi do cái quản lý, do cái lời khuyên của sự hòa hợp mà Đức Bồ Tát ngài dạy. Ngược lại bầy chim nó cứ nặng qua hẹ lại, mà cuối cùng đó thì người ta đã bắt hết cái bầy chim đó, và Đức Bồ Tát ngài nói lên cái sự không hòa hợp mà cái bầy chim nó gặp cái tổn hại. Còn cái bầy chim của ngài mỗi lần mà người ta quăng lưới lên như vậy đó, cả bầy chim nỗ lực bay lên và tới một chỗ nào an ổn để dỡ lưới ra, nên cái bầy chim đó không có bị tổn hại. Thì chúng ta thấy rằng cái sự hòa hợp đó, cũng như mình thấy mình sống ở trong gia đình mà Đức Phật ngài nói mình trong một cái gia đình mà cha mẹ con cái anh em trong nhà hòa thuận á, mỗi người làm một việc á, thì cái ngôi nhà nó bền vững, và cái phát triển cái đời sống á, nó được đầy đủ, mỗi người lo một việc, mỗi người làm một ít công việc á, thì công việc trong nhà sẽ hoàn thiện. Nhưng mà ngược lại đó, mà người này mạnh quá người kia mạnh lại đó, thì công việc cái đâu nó còn nằm y nguyên đó, và ăn thì có mà làm thì không, cuối cùng những cái gia đình như vậy nó sẽ mau tàn lụng, và cái những gia đình như vậy nó luôn luôn nó gặp nhiều cái sự trắc trở trong cái việc mà hạnh phúc ở trong gia đình. Ngược lại thì chúng ta thấy một cái gia đình hòa hợp ấy, ta nói rằng vợ chồng hòa thuận tác biển đông cũng cạn, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Thành ra chúng ta thấy nhiều vợ thì biết lo công việc của mình, người chồng biết lo công việc của mình thì cái lợi ích đó nó cũng rộng lớn, nên người ta nói vợ chồng mà đồng lòng tác biển đông cũng cạn, có nghĩa là muốn nói lên cái sự hòa hợp, sự hòa thuận lẫn nhau, mỗi người sống vì cái lợi ích là lợi ích mà thường thì chúng ta thấy như là trong cái pháp luật của Đức Phật này gọi là lục hòa, lợi hòa đó, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa, khẩu hòa, những cái ý hòa, thì chúng ta thấy rằng những cái lợi hòa đó là cái gì mình ở trong gia đình đó, thì ăn thì ăn chung với nhau, làm thì làm chung với nhau, thì đó là cũng dạng như lợi hòa. Còn mình sống mình không thấy cái đó đó, ăn thì có mà làm thì không á, thì cái gia đình đó chúng ta thấy suy sụp rất là nhiều phương diện, và cái sự rạn nứt nó ở nhiều cái góc độ, và khiến cho cái gia đình đó rất là dễ gặp phải những cái chuyện trắc trở, dễ trở thành cái sự suy sụp. Nhưng mà ngược lại, một cái gia đình mà chúng ta thấy họ có sự hòa hợp gì lẫn nhau á, thì Đức Phật đã nói là cái sức mạnh bà con, cái sức mạnh quyến thuộc đó là một cái sức mạnh. Và mỗi người mà biết á, biết sống mà vì mọi người đó, nên chúng ta thấy một lúc đó Đức Thế Tôn ngày đi đến cái chỗ một cái khu vườn, và trong đó có người quản lý khu vườn đó, và có ba vị hiền trí ở đó, là có một cái sự sống hòa thuận lẫn nhau, là ngày Kim Lý Lá, ngày Nanh Lý Giá và ngày Anuruddha. Thì ba cái vị này sống hòa thuận với nhau. Trong kinh kể lại là những cái vị hiền trí này sống với nhau đó là rất là được an vui. Những công việc nào mà tự làm được đó, thì mỗi vị tự làm, những cái việc nào không làm được đó, thì ra hiểu với nhau, thì ba người túm nhau cùng đồng làm cái việc đó. Nên đó, sống với nhau không bỏ tâm mình sống vì mọi người, bỏ cái tâm mình sống vì tâm người, có nghĩa là mình lấy cái gì cũng là lấy lợi ích chung. Và Đức Thế Tôn ngày đến và cái người giữ vườn không muốn cho ngài vào, vì nghĩ rằng ba cái vị này sống rất là hòa thuận, rất là hạnh phúc, tu tập, không muốn có vị khác vào có thể gây ra cái sự rạn nứt này. Nhưng mà khi mà ngài Đức Thế Tôn nghe cái người giữ vườn không cho bậc đạo sư vào thì nói với người giữ vườn đó là bậc đạo sư thầy của chúng tôi, xin cho ngài vào. Và ngài hỏi đến cái sự lợi ích, cái sự an vui tu hành, cái sự điêu bát, cái sự hòa thuận sống chung với nhau, thì các vị này nói lên thì ngài rất là hoan hỷ. Và ngài nói lên một cái sự sống mà có chia sẻ với nhau là trên cái phương diện tìm cái đời sống và cái sự chia sẻ lẫn nhau trong công việc đó, thì những cái vị đó chia sẻ nhau trên cái kiến thức tu tập đó, trong cái sự tu hành mỗi người có một cái sự thành tựu ở trong thiền định, trú ở trong thiền, thì những vị chia sẻ với nhau, rồi cuối cùng những vị nào có những cái yếu điểm ở trong cái sự nhập thiền và tụ thiền, trú thiền đó, thì những vị đó sẽ nhận được những cái sự chia sẻ đó, và những vị này sẽ làm cho cái sự trú thiền, nhập thiền hoặc là xuất thiền hoặc là phản kháng thiền đó, nó được vượt lên những cái thần thiền cao hơn và thành tựu được những cái thần thông thắng trí, những cái thiền định, những cái nội tâm an lạc do cái sự sống mà có cái giới hòa hoặc là cái kiến hòa. Còn ngược lại chúng ta thấy rằng có nhiều khi á, chúng ta vào ở một cái ngôi chùa cũng vậy đó, nếu mà mỗi người làm một việc á, thì chúng ta thấy ngôi chùa rất là tươm tất. Nhưng mà nếu ở trong chùa đó sống đông người mà chúng ta thấy người này mạnh người kia đó, ăn thì có mà làm thì không á, thì chúng ta thấy ngôi chùa đó rất là bề bộn, rất là mọi việc đó nó không có như là tốt đẹp. Có nghĩa là người làm thì làm chết, người sống thì sống nhàn. Nên những cái lúc mà cái người mà làm quá nhiều như vậy, những cái vị đó cũng phiền não. Còn người sống nhàn thì sanh ra xa đọa, sanh ra thụ hưởng, sanh ra lợi dưỡng. Thì chúng ta thấy rằng những cái tự viện mà chúng ta nhìn vào những cái tự viện thì chúng ta cũng thấy cái sự hòa hợp sống nhau rất là lợi ích. Mà cái sự nào mà không có hòa hợp thì sống nhau rất là khổ đau. Sống nhau mà nhìn nhau là mà không có vừa lòng với nhau, nhìn nhau mà có những sự bực bội khó chịu đó, thì thật sự là chúng ta thấy cái chỗ không có hòa thuận, không có hòa hợp như vậy thì rất là gặp nhiều cái sự tổn hại. Nên chính vì như vậy Đức Thế Tôn ngày dạy về không phải loài người mà những cái loài thảo mộc, mà là những cái vật vô tri, là những cái cây rừng sống với nhau, nhưng mà những cái cây rừng sống thành từng cánh rừng thì không có bị quật ngã bởi những trận giông bão. Ngược lại những cái cây rừng mà sống đơn lẻ thì nó vẫn hứng chịu những cái trận giông tố rất là lớn, và những cái cây đó sẽ bị chóc gốc, gãy cành, gãy nhánh, gãy tàn. Như vậy thì chúng ta thấy từ cái lợi ích này, nên chúng ta thấy cái bài học đó là nói rằng lợi ích của sự hòa hợp, lợi ích khi mà được hòa hợp, còn nếu mình không có hòa hợp đó, thì mình sẽ không có được lợi ích. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói hiện nay cái hội chúng mà Đức Phật ngài có đó, ngài nói rằng cái hội chúng đó là những vị thần cây ngày xưa, trong cái thời kỳ mà ngài là vị thần cây, có cái lời giáo hóa, có cái lời khuyên bảo, và những cái vị thần cây đã vâng lời. Còn chúng ta thấy ngày nay cũng vậy, những cái vị thần cây hay là những cái hội chúng mà đều đa là những hội chúng mà sống mà vì cái lợi dưỡng mà chia rẽ lẫn nhau, và sau này gây cái sự tổn hại lẫn nhau, thì Đức Phật ngài nói là những cái vị thần cây mà không có nghe lời, sống tách ly những cái bậc đạo sư. Chúng ta cũng thấy dù là bất cứ trong cái thời kỳ nào, chúng ta cũng thấy chư Phật á, xuất hiện ở đời á, thì những cái hội chúng cũng có những người vâng lời, có những người không vâng lời. Và chúng ta điển hình như là cái câu chuyện mà ở trong cái bài kinh Hàng Ma, ngày Mốc Ca La Ná, ngày trễ về Đức Phật Các Cú Sanh Thá, có hai cái vị hiền trí là Quát Pháp Phá Quả Thí Phu. Thì những cái vị này nghe lời Đức Thế Tôn dạy nên lúc mà được lợi dưỡng thì cũng sống không có xa ngã. Khi mà bị mắng chửi thì sống không có sân hận. Đó là vì nghe lời của bậc đạo sư. Còn ngược lại, những cái vị mà sống không nghe lời bậc đạo sư đó, khi mà được lợi dưỡng thì sanh ra thụ hưởng, sanh ra xa ngã. Còn khi mà bị chỉ trích mắng chửi thì sanh ra sân hận bực dọc, và khiến cho ác ma có cái cơ hội để thống trị những cái vị tỳ khu đó. Trong khi những vị tỳ khu mà sống có nghe lời Đức Phật Các Cú Sanh Thá đó, thì những cái vị tỳ khu đó luôn luôn dễ dàng chứng ngộ được thiền định thần thông thắng trí, và loại bỏ được cái sự quậy phá của ác ma, khiến cho những cái vị này phải rơi vào cái quyền lực của ác ma. Thì những vị tỳ khu mà sống hòa hợp theo cái lời dạy của Đức Phật á, thì luôn luôn đó là thù thắng hơn. Nên thường thường Đức Thế Tôn này nói những hội chúng á, những hội chúng thù thắng là những hội chúng đó sống hòa hợp, sống hòa thuận với nhau, sống hoan hỷ với nhau, sống ái kính với nhau. Nên thường thường quý vị thấy cái bốn cái quan vô tâm không? Bất mãn Đức Phật, bất mãn giáo pháp, bất mãn chư tăng và bất mãn bạn đồng tu phạm hạnh. Đó là bốn cái quan vô. Mà quan vô tâm là giống như là người lạc vào rừng vậy, không có biết đường đi. Mà người sống đó, không bất mãn động bạn đồng tu phạm hạnh đó, thì đó là một cái nguy hại rất lớn cho cái người sống trong cái đời sống tu hành. Bất mãn bạn đồng tu phạm hạnh nghĩa là mình sống mình không có thấy thương mến những người xung quanh, mình sống lúc nào mình cũng có nhiều cái sự bực dọc, hoặc là sống mình chuyên tâm thụ hưởng, mặc ai khổ, mặc ai cái gì đó mình cũng không có chia sẻ. Nên thường Đức Phật nói rằng một hội chúng tỳ khưu mà sống hòa thuận lẫn nhau đó, những cái lợi ích mà do mình đi bác đó, cũng chia sẻ lẫn nhau, thì cái hội chúng nó sẽ được cường thịnh, không có bị suy giảm. Nhưng mà ngược lại, cái hội chúng mà sống không có chia sẻ nhau những cái vật thực